Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 17 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, về một số sinh hoạt của bộ này. Và chương trình sẽ tiếp nối với mục gương chứng nhân do Mai Châu thuật lại, kinh nghiệm lạ thường của cha Abuna Nietvan, tu sĩ Francisco người Iraq, được thoát chết dưới tay bọn khủng bố Hồi giáo. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài các loại nhân đức. Bây giờ kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Xuân Khánh đọc tin tức.
Lộ Đức. Đức Thánh Cha khuyến khích các quân nhân hành hương tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức bên Pháp, đừng bao giờ ngừng cầu nguyện cho hòa bình. Trên đây là nội dung sứ điệp mà Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến 12.000 quân nhân đến từ 48 nước, bắt đầu tham dự cuộc hành hương lần thứ 59 của giới quân nhân quốc tế tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức bên Pháp, bắt đầu từ ngày hôm nay, thứ Tư 17 tháng 5. Cuộc hành hương có chủ đề là Dona Nobis Pacem, xin ban bình an cho chúng con. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Parolin cho biết, Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả những người đang hoạt động để tái lập hoặc duy trì hòa bình trên thế giới, và Ngài mời gọi họ không ngừng cầu nguyện, xin Chúa ban ơn hòa bình và hòa giải. Sứ điệp có đoạn viết, Thiên Chúa luôn đáp lại lời cầu nguyện của các con cái Ngài và trả lời một cách cụ thể bằng cách khơi lên những người xây dựng hòa bình, tình huynh đệ và liên đới. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các quân nhân quốc tế hãy nhìn lên Chúa Kitô để chiến thắng sự ác và oán thù và trở nên những chứng nhân đích thực của sự thật. Ngài cũng không quên bày tỏ sự gần gũi và nâng đỡ tất cả những người đang ở trong quân đội và ở trong tình trạng nguy hiểm. Đức Thánh Cha đặc biệt phó thác họ cho sự bảo trợ của Đức Mẹ Lộ Đức.
Trong số 12.000 quân nhân quốc tế ở Lộ Đức trong những ngày này, có 750 quân nhân đến từ Cộng hòa Liên bang Đức do Đức cha Franz Josef Ovenbeck, giám mục giáo phận quân đội Đức hướng dẫn, cùng với một số đại biểu quốc hội thuộc Ủy ban Quốc phòng và Thứ trưởng của bộ này. Thứ Sáu ngày mai 18 tháng 5 có thánh lễ tại hang đá Đức Mẹ hiện ra và có thánh lễ quốc tế tại Vương cung Thánh đường Thánh Pio X. Thứ Bảy có cuộc rước đuốc theo truyền thống tại quảng trường Đền Thánh. Chủ nhật 22 tháng 5 cũng có thánh lễ quốc tế tại đền thờ hầm Thánh Pio X và buổi lễ kết thúc cuộc hành hương. Cuộc hành hương hàng năm tại Lộ Đức của giới quân nhân quốc tế được bắt đầu từ năm 1958 do sáng kiến chung của các linh mục tuyên úy quân đội người Pháp và Đức. Ngày nay, cuộc hành hương này là một buổi biểu dương hòa bình lớn nhất Âu Châu của các quân nhân công giáo thuộc các quân đội tại đại lục này.
New York. Đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Auxa kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực bài trừ nạn bạo hành phụ nữ trong các cuộc xung đột. Đức Tổng giám mục Auxa, người Philippines, đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài tham luận hôm 15 tháng 5 vừa qua tại phiên họp mở rộng của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về đề tài Phụ nữ và Hòa bình, An ninh, nạn bạo hành phụ nữ trong các cuộc xung đột. Đức Tổng giám mục ghi nhận rằng, thành ngữ bạo hành tính dục liên quan đến xung đột bao gồm một loạt những bạo lực tính dục, trong đó có nạn hãm hiếp, bắt làm nô lệ tình dục, cưỡng bách mại dâm, cưỡng bách mang thai, phá thai, làm tuyệt đường sinh sản, cưỡng bách kết hôn, cũng như nạn buôn người khi nó được thực hiện trong tình trạng xung đột với mục đích bạo hành tính dục hoặc khai thác. Vị trưởng phái đoàn tòa thánh ở Liên Hiệp Quốc đặc biệt lưu ý về việc sử dụng bạo hành tính dục trong xung đột như một chiến thuật khủng bố. Những động lực đằng sau tội ác kinh tởm này đã được liệt kê trong phúc trình của ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Đó là một chuỗi các tội ác, trong đó có sự khuyến khích tuyển mộ, khủng bố, gây kinh hoàng và buộc dân chúng di tản, cưỡng bách cải đạo bằng lối hôn nhân, xóa bỏ các quyền căn bản của phụ nữ, tạo nên lợi nhuận qua việc buôn bán tình dục, bắt các phụ nữ và trẻ nữ làm hộ lý cho các chiến binh, rồi bán lại các phụ nữ ấy hoặc khai thác họ tùy ý, sử dụng phụ nữ và trẻ nữ như khiên thuẫn người hoặc làm người mang bom tự sát.
Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Ao Gia kêu gọi cộng đồng quốc tế qua Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ưu tiên quan tâm tới nạn bạo hành đáng kinh tởm chống lại phụ nữ và trẻ em. Ngài nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco nói với Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh hồi tháng Giêng năm 2015. Chúng ta không được bỏ qua tội ác kinh khủng hãm hiếp phụ nữ trong các cuộc xung đột. Đó là một xúc phạm trầm trọng chống lại phẩm giá phụ nữ. Không những họ bị vi phạm trong thân xác nhưng cả tinh thần, phải mang một chấn thương khó có thể xóa bỏ và cũng có thể ảnh hưởng trên xã hội. Đức Tổng giám mục Ao Gia khẳng định rằng, đứng trước những tội ác kinh tởm ấy, các quốc gia và cộng đồng quốc tế có trách nhiệm nặng nề phải bảo vệ những người dễ trở thành nạn nhân các tội ác chiến tranh, các tội ác chống lại nhân loại, diệt chủng và thanh lọc chủng tộc. Cộng đồng quốc tế được kêu gọi khuyến khích và giúp đỡ các quốc gia thực thi trách nhiệm của mình. Nạn bạo hành tính dục liên quan đến xung đột, đặc biệt là nạn bạo hành tính dục như phương thế khủng bố, chắc chắn thuộc vào trách nhiệm nặng nề phải bảo vệ các nạn nhân. Sự kiện nhiều kẻ phạm các tội này không bị trừng phạt chứng tỏ rõ ràng sự cấp thiết cần chú toàn nghĩa vụ này.
Băng Quy, Đức Hồng Y Diodone Nusbalanga, Tổng giám mục giáo phận Băng Quy, thủ đô Cộng hòa Trung Phi, kêu gọi các nhóm võ trang tại nước này ngừng các cuộc xung đột. Cộng hòa Trung Phi vốn phải chịu các cuộc xung đột giữa các phe phái và đã được Đức Thánh Cha viếng thăm vào cuối tháng 11 năm 2015. Và sau đó đã có một thời gian an bình, nhưng mới đây, tại một vài miền ở nước này, lại xảy ra các cuộc xung đột đẫm máu, làm cho hàng trăm người chết. Hôm 12 tháng 5 vừa qua, trong cuộc viếng thăm một vụ ở miền Mapomu, Đức Hồng Y Giordone đã kêu gọi các nhóm võ trang của Nezako ở vùng này hãy từ bỏ khí giới. Ngài đã gặp gỡ các phe nhóm trong vùng và lắng nghe những yêu sách của họ. Cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa các phe nhóm trong liên minh hai nhóm võ trang gọi tắt là FPRC và nhóm chống Balaka. Đức Hồng Y Giordone đến vùng này sau hai ngày xung đột giữa các phe nhóm võ trang làm cho dân chúng phải di tản. Ngài tiếp tục chương trình đi tới các thành phố lớn ở miền Mapombu để kêu gọi các nhóm võ trang ngưng các hoạt động bạo lực.
Washington, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ nhóm khóa học bán niên trong hai ngày 14 và 15 tháng 6 tới đây tại thành phố Indianapolis và sẽ đặc biệt bàn về vấn đề di dân, tị nạn, tự do tôn giáo tại quốc nội và hải ngoại, cũng như những tiến triển trong chính sách săn sóc sức khỏe. Các giám mục cũng bắt đầu chương trình tham khảo ý kiến để góp ý về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sẽ nhóm tại Roma vào tháng 10 năm 2018 về giới trẻ, đức tin và phân định ơn gọi. Trong khóa học, Đức cha Oscar Cantu, giám mục giáo phận Las Cruces, bang New Mexico, chủ tịch Ủy ban Giám mục về Công lý và Hòa bình Quốc tế, sẽ trình bày về cuộc bách hại tôn giáo, diệt chủng và những vi phạm nhân quyền tại Trung Đông. Các giám mục cũng sẽ nhận được một tường trình từ nhóm làm việc về di trú và nghe ý kiến của các chuyên gia từ bên ngoài. Đức cha Jacques Champoux, dòng Cappuccino, tổng giám mục giáo phận Philadelphia, chủ tịch Ủy ban Giám mục về Giáo dân, Hôn nhân, Đời sống gia đình và giới trẻ. Đức Hồng Y Joseph Tobin, dòng Chúa Cứu Thế, tổng giám mục Newark, chủ tịch Ủy ban về Giáo sĩ, Đời sống thánh hiến và ơn gọi, sẽ hướng dẫn cuộc thảo luận về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018. Trong khóa học, các giám mục Hoa Kỳ sẽ thảo luận và bỏ phiếu về chỉ nam cử hành các bí tích với những người khuyết tật, phần thứ 6 của sách về các nghi thức làm phép bằng tiếng Tây Ban Nha và một số vấn đề khác. Sau cùng, thánh lễ chiều thứ tư 14 tháng 6 sẽ là một cơ hội cầu nguyện và thống hối, đáp lại lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Francisco cử hành một ngày thế giới cầu nguyện cho các nạn nhân các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục.
Vatican. Cơ quan thông tin tài chính của Vatican, gọi tắt là AIF, gia tăng cộng tác với các cơ quan đối tác quốc tế để chống các hoạt động tài chính và bất hợp pháp. Lời khẳng định trên đây được đưa ra trong cuộc họp báo sáng hôm qua 16 tháng 5 của vị chủ tịch cơ quan AIF là ông René Brouhaha người Thụy Sĩ, và ông Tommaso di Russa, giám đốc cơ quan này, để công bố phúc trình hoạt động năm 2016. Ông Ruhart khẳng định rằng sự cộng tác quốc tế là điều kiện tiên quyết để chống lại các tội ác. Ông cũng cho biết, theo phúc trình, con số những người bị tình nghi vì những hoạt động tài chánh bất hợp pháp giảm sút, nhưng con số những hoạt động này lại gia tăng so với những năm trước đây, và càng ngày các thủ tục báo động về các cơ quan bị canh chừng. Năm ngoái, năm 2016, có 22 vụ được cơ quan AIF của Vatican điều tra thêm, và con số những vụ cộng tác song phương giữa AIF của Vatican và cơ quan điều tra quốc tế cũng gia tăng từ 81 vụ trong năm 2013 lên 837 vụ trong năm ngoái.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, về một số sinh hoạt của bộ này.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 15 tháng 8 năm 2016, trong một tự sắc ngắn, Đức Giáo hoàng Francisco đã thiết lập một cơ quan mới thuộc giáo triều Roma, đó là Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Thật ra, đây không phải là một cơ quan hoàn toàn mới mẻ, nhưng được gộp lại từ hai hội đồng giáo hoàng về giáo dân và gia đình. Do đó, ngày 1 tháng 9 cùng năm 2016, khi Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống chính thức hoạt động, các năng quyền và trách nhiệm của hai hội đồng giáo hoàng nói trên được bộ mới này đảm trách. Trong tự sắc, Đức Giáo hoàng nói rằng, giáo hội như một người mẹ quan tâm phải bày tỏ sự chăm sóc quan tâm cho các giáo dân, các gia đình và sự thánh thiêng của sự sống con người. Ngài cũng nhấn mạnh, chúng tôi muốn đem lại cho các giáo dân sự trợ giúp để họ trở nên các chứng nhân sống động của tin mừng trong thời đại chúng ta, và là sự diễn tả sự tốt lành của đấng cứu chuộc. Theo quy chế, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống có trách nhiệm cổ võ sự sống và hoạt động tông đồ của các giáo dân, chăm sóc mục vụ cho các gia đình và sứ vụ của gia đình theo kế hoạch của Thiên Chúa, và bảo vệ và ủng hộ sự sống. Đức Giáo hoàng cũng đã bổ nhiệm Đức cha Kevin Farrell, lúc đó là giám mục Dallas, Hoa Kỳ, làm bộ trưởng đầu tiên của bộ mới lập này. Đức cha Farrell năm nay 70 tuổi, là người Mỹ gốc Ireland. Ngài gia nhập dòng đạo binh Chúa Kitô năm 1966 và được thụ phong linh mục năm 1978. Năm 1984, ngài nhập tịch vào giáo phận Washington và năm 2001 được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá của giáo phận này. Đến năm 2007, ngài được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Dallas. Sau khi được bổ nhiệm làm bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, ngày 19 tháng 11 năm 2016, ngài được Đức Thánh cha Francisco thăng hồng y. Hôm mùng 3 tháng 5 vừa qua, Đức cha Farrell đã dành cho hãng tin Catholic News Agency bài phỏng vấn về các công việc ngài đã và đang làm trong những ngày đầu ở Roma, cũng như các sự kiện sắp tới mà Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đang chuẩn bị. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nội dung trong bài phỏng vấn này. Thưa Đức Hồng Y, cho đến nay, Đức Hồng Y đã ở Roma hơn 6 tháng. Đức Hồng Y cảm thấy thế nào?
Nó là 6 tháng khá bận rộn, là thời gian học hỏi nhiều điều đối với tôi, bởi vì trước đây tôi chưa bao giờ làm việc ở Vatican, do đó có nhiều điều phải học, và tôi chưa bao giờ biết nhiều về một bộ hay một hội đồng giáo hoàng về giáo dân, gia đình và sự sống. Tôi thật sự chưa bao giờ có tí hoạt động nào về những điều này, nhưng nó là 6 tháng lắng nghe dân chúng và cố gắng hiểu chính xác điều chúng tôi làm ở đây là gì. Và điều giáo dân làm, gia đình làm, sự sống con người làm, như là một bộ, một cơ quan của tòa thánh. Vì vậy, nó là một con đường học hỏi ngoằn ngoèo, để tôi hiểu những điều gì đang xảy ra và cách tự nhiên, quy luật mới của bộ mới này với ba ủy ban gộp lại thì hơi khác với những gì đã được làm trong quá khứ. Và nó cũng là vấn đề đưa nhiều giáo dân vào làm việc ở đây. mọi người đều nhận xét rằng đây là lần đầu tiên mà luật lệ của Vatican quy định trong quy chế của Bộ là các phó tổng thư ký phải là các giáo dân, và tổng thư ký của Bộ có thể là một giáo dân. Vì vậy, chúng tôi đang trong quá trình cố gắng để xác định người và mời họ suy nghĩ về việc đến làm việc ở đây. Đây rõ ràng là bước đầu tiên. Đồng thời, Bộ này chịu trách nhiệm về Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Nó cũng chịu trách nhiệm về Đại hội Gia đình đã diễn ra 2 năm trước tại Philadelphia và năm tới sẽ diễn ra tại Dublin, Ireland. Và dĩ nhiên, giữa hai kỳ đại hội này, chúng tôi có Thượng hội đồng về giới trẻ. Vì vậy, tôi có thể nói rằng chúng tôi có đủ việc để làm.
Thưa Đức Hồng Y, như Đức Hồng Y đã đề cập, Đức Hồng Y đang làm rất nhiều việc. Đức Hồng Y có Ngày Quốc tế Giới Trẻ, có Đại hội Thế giới các gia đình, và rồi giữa hai sự kiện, Đức Hồng Y có Thượng hội đồng. Tất cả những điều này là một kiểu kết nối. Vì vậy, có một sự hợp sức trong cách Đức Hồng Y đang lên kế hoạch cho những sự kiện này không?
Tất nhiên, tôi nghĩ rằng tất cả mọi người trong bộ này sẽ hợp tác trong cả 3 sự kiện. Một số người hỏi tôi nhiều lần là tại sao Đức Giáo Hoàng đã quyết định hợp nhất 3 bộ này. Vâng, có một logic nội bộ cho vấn đề giáo dân. Nếu bạn suy nghĩ một tí, phần lớn những người giáo dân trong giáo hội công giáo không tham gia vào các phong trào giáo dân trong giáo hội, nhưng chỉ là những người công giáo bình thường, thì ai đi đến nhà thờ vào các ngày Chúa Nhật hoặc thực hành đức tin của họ? Và giáo dân thường thì không phải là tất cả, nhưng đa số sống đời sống Kitô hữu trong hôn nhân và gia đình, mang lại sự sống con người, mang lại người trẻ, mang lại Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Vì vậy, có một logic nội tại của lý do tại sao 3 bộ riêng biệt này lại kết hợp với nhau, và có một sự hiệp lực nhất định cần tồn tại giữa tất cả các sự kiện mà tôi vừa đề cập. Rõ ràng là tất cả chúng ta làm việc với nỗ lực rất lớn để thực hiện những khoảnh khắc phúc âm hóa này. Chúng không chỉ là các cuộc tụ họp, nhưng chúng có một mục đích, có lý do để hiện hữu, và chúng tôi hy vọng làm cho chúng tốt hơn trong tương lai.
Trong buổi canh thức cho giới trẻ trước Chúa Nhật lễ lá ngày 9 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng chúng ta cần lắng nghe người trẻ và những đóng góp của họ. Đức Hồng Y có thể nói gì về sự đóng góp của người trẻ và nhiệm vụ của họ trong giáo hội và trong xã hội ngày nay?
Rõ ràng là Đức Giáo Hoàng Francisco rất chú ý nghe những gì người trẻ phải nói. Nó không phải là một thượng hội đồng của các giám mục về các giám mục. Nếu là trường hợp đó, chúng tôi sẽ không phải lắng nghe ai khác, trong khi hội nghị này sẽ có cuộc trao đổi rộng rãi và Đức Giáo Hoàng Francisco xác định rằng tiếng nói của người trẻ phải được lắng nghe. Đó là lý do tại sao Đức Hồng Y Bandisseri và các viên chức của văn phòng Thượng Hội đồng đã tham dự cuộc họp kéo dài 1 tuần của chúng tôi và đã có hàng giờ đồng hồ giao lưu với họ. Phần lớn những người trẻ tuổi có mặt ở đó để nói về giáo hội và người trẻ. Trên hết, Đức Giáo Hoàng Francisco muốn cuộc khảo sát này được phân phát rộng rãi, không phải cho các giám mục của Hoa Kỳ hay bất kỳ nước nào khác trên thế giới, nhưng là cho những người trẻ. Chúng ta đã biết những gì các giám mục sẽ nói, chúng ta đã biết những gì linh mục sẽ nói, chúng tôi muốn biết điều những người trẻ sẽ nói. Thượng hội đồng là về người trẻ, đó là lý do tại sao Đức Giáo Hoàng Francisco đã rất sinh động trong đêm đó tại đền thờ Đức Bà Cả, và Ngài khẳng định rằng họ phải đứng lên và được nghe, họ phải lên tiếng và không nên nghĩ rằng nó sẽ như cũ, không có gì thay đổi. Họ cần tham gia. Gần đây tôi nghĩ đến Chúa Nhật. Ngài nói những người trẻ cần phải rời khỏi giường, nó không tốt cho cholesterol. Họ cần phải làm gì đó, họ cần năng động, cần tham gia. Chúng tôi muốn làm cho cuộc tham vấn này càng phổ biến rộng rãi càng tốt. Nó có ở trên Internet và ai cũng có thể đăng ký, ai cũng có thể trả lời câu hỏi hoặc đưa ra nhận xét và nói những gì họ nghĩ.
Những đóng góp từ giới trẻ này sẽ được đưa vào Thượng Hội đồng như thế nào, và cả Ngày Quốc tế Giới Trẻ nữa, thưa Đức Hồng Y?
Các đóng góp này cũng sẽ được đưa vào Thượng Hội đồng, sẽ diễn ra trước Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Rõ ràng phải có người nào đó phân tích hàng trăm ngàn ý kiến mà chúng tôi hy vọng sẽ nhận được. Các hội nghị Hội đồng Giám mục sẽ phải sắp xếp chúng theo thứ tự, nhưng họ sẽ không giải thích, họ sẽ chỉ gửi tới văn phòng của Thượng Hội đồng tại Vatican. Họ có một đội ngũ nhân viên đông đảo mà họ sẽ đưa vào tài liệu làm việc của hội đồng. Tài liệu làm việc sau đó sẽ được chuẩn bị dựa trên những gì mà người trẻ đã nói, giống như những gì chúng tôi đã làm ở Thượng Hội đồng về gia đình, và điều đó đã là một thay đổi lớn. Trong quá khứ, mỗi giám mục đều có 10 phút để nói điều gì đó. Bây giờ, tài liệu làm việc sẽ được xây dựng bởi những người trẻ tuổi. Rõ ràng, đó sẽ là chủ đề trung tâm của Thượng Hội đồng vào tháng 10 năm 2018. Nó cũng sẽ là chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ diễn ra vào tháng Giêng năm 2019, và ở mức độ nào đó, Đại hội Thế giới các gia đình sẽ là sự kiện kế tiếp vào tháng 8 năm 2018. Vì vậy, chúng tôi sẽ có nhiều đêm không ngủ từ đây đến đó.
Gần 40 năm, không có một vị giáo hoàng nào viếng thăm Ireland. Vì vậy, như một người Ireland, Đức Hồng Y thấy cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ có ý nghĩa thế nào với quốc gia này, đặc biệt trước những thách thức mà họ đang đối mặt trong những năm gần đây.
Cách tôi luôn nhìn vào điều này là, tôi nghĩ rằng chúng ta phải quay trở lại với những gì thực sự là các nguyên tắc cơ bản của giáo lý của chúng ta. Đức Giáo Hoàng là vị đại diện của Chúa Kitô trên trần gian, đó là những gì chúng ta tin. Đó là những gì chúng ta nói khi chúng ta đọc trong Kinh Tin Kính. Tôi tin điều này, và tôi nghĩ rằng khi Đức Giáo Hoàng đến thăm bất cứ quốc gia nào, giống như khi Ngài đến Ai Cập, Ngài mang lại ý nghĩa của bình an và hy vọng bất cứ nơi nào Ngài đến. Tôi tin rằng đây sẽ là một món quà tuyệt vời cho giáo hội, không chỉ của Ireland, nhưng tôi sẽ nói về tất cả các vùng Bắc Âu. Ngài sẽ đến đó để tụ họp với các gia đình, nhưng Ngài cũng sẽ mang sự hiện diện của Ngài. Và với tư cách là đại diện của Chúa Kitô trên trần gian, Ngài sẽ mang ý tưởng về Chúa Thánh Thần, ý tưởng về Thiên Chúa Toàn Năng đến đó cho dân chúng. Và đó là lý do tại sao Ngài quá gần gũi, bởi vì Ngài thật sự sống theo tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là giây phút tuyệt vời cho giáo hội ở Ireland. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là thời điểm tuyệt vời cho các gia đình và các gia đình Công giáo trên khắp thế giới, không chỉ các gia đình Công giáo mà là tất cả các gia đình. Bởi vì ngày nay gia đình đang trải qua một thời điểm khó khăn, cho dù bạn là một người Công giáo hay là một người không Công giáo, thì tình trạng gia đình đang gặp khó khăn, và tôi sẽ mang lại một động lực mới. Chúng ta dành rất nhiều thời gian để chỉ trích văn hóa, chúng ta chỉ trích thời đại chúng ta sống, chúng ta chỉ trích chính phủ về luật pháp và những điều như thế. Và đây là cơ hội để chúng ta làm điều gì đó tích cực cho gia đình, không chỉ để ngồi lại và nói rằng tất cả đều sai. Đây là giây phút cho chúng ta truyền tải thông điệp của chúng ta, điều chúng ta tin tưởng về gia đình và những gì chúng ta tin vào tình yêu của con người và những gì chúng ta tin vào sự sống con người. Đừng chỉ tập trung vào những điều tiêu cực, đừng chỉ tập trung vào những gì sai và những gì sai trái trong xã hội chúng ta, những gì sai trái đối với chính phủ của chúng ta. Hãy làm điều gì đó để giáo dục. Đây là cơ hội để chúng ta cần nói điều chúng ta tin. Và gia đình cũng như hôn nhân thì vô cùng quan trọng đối với tương lai của thế giới và tương lai của xã hội chúng ta. Chúng ta sẽ không thay đổi nền văn hóa trừ khi chúng ta thay đổi từng cá nhân.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại kinh nghiệm lạ thường của cha Abuna Nirvan, tu sĩ Francisco người Iraq, được thoát chết dưới tay bọn khủng bố Hồi giáo.
Abuna Inavan là một linh mục người Iraq thuộc dòng Francisco. Trước khi được thụ phong linh mục, Inavan đã theo học ngành y và trở thành bác sĩ. Năm 2004, cha Inavan được gửi đến thánh địa Israel và được các nữ tu dòng thánh Đa Minh Măng Côi do mẹ Marie Alphonsine Danin Gattas thành lập, tặng một thánh tích của mẹ Marie Alphonsine và một chuỗi măng côi mẹ đã từng dùng để lằn hạt. Cha Niavan luôn mang theo chuỗi măng côi này bên mình. Năm 2009, trong tiến trình điều tra phong chân phước cho mẹ Mary Alphonsine, Tòa Thánh đã yêu cầu tiến hành khai quật thi hài của mẹ Mary Alphonsine. Thông thường, việc này do giám mục địa phương thực hiện, và ngài cần chỉ định một bác sĩ hiện diện khi khai quật. Cha Inavan đã được yêu cầu thực hiện việc khai quật và làm báo cáo y khoa. Phép lạ đã được Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 chấp nhận. Vào năm 2015, mẹ Marie Alphonsine đã được Đức Giáo Hoàng Francisco phong lên bậc hiển thánh. Trước đó, vào ngày 14 tháng 7 năm 2007, trên đường từ Israel về thăm gia đình ở Iraq, cha Inavan đã bị bọn khủng bố Hồi giáo ở Iraq bắt. Nhưng cha được thoát chết nhờ lời cầu khẩn với mẹ Mary Alphonsine. Cha Inavan đã kể lại kinh nghiệm phi thường này trong một bài giảng như sau. Khi đó, việc đi lại bằng máy bay không được cho phép, phương tiện di chuyển là xe hơi. Tôi định là sẽ đến Baghdad trước, rồi từ đó sẽ đi về Mosul, nơi cha mẹ tôi đang sống. Người tài xế taxi lo sợ vì tình hình ở Iraq. Có một gia đình ba người, gồm người cha, người mẹ và một bé gái 2 tuổi, đã xin cùng đi với chúng tôi. Tài xế taxi cho cha biết là họ đã xin ông điều này, và tôi cũng không thấy có gì trở ngại. Họ là những người Hồi giáo. Tài xế là Kitô hữu. Tôi nói với họ là xe có đủ chỗ và họ có thể đi với chúng tôi. Khi xe dừng lại ở một cây xăng, thêm một chàng trai Hồi giáo xin quá giang để đến Mosul. Vì thấy là vẫn còn chỗ, nên chúng tôi đồng ý cho anh ta đi cùng. Biên giới giữa Jordan và Iraq bị đóng cho đến rạng sáng. Khi mặt trời mọc, người ta mới mở rào chắn và khoảng 50 hay 60 chiếc xe bắt đầu chậm chậm nối đuôi nhau đi qua. Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Sau một giờ đồng hồ, chúng tôi đến trạm kiểm soát. Chúng tôi chuẩn bị passport. Chúng tôi dừng lại. Người tài xế nói, tôi sợ nhóm người này. Trước đây, nó là một trạm kiểm soát quân sự, nhưng các thành viên của một tổ chức khủng bố Hồi giáo đã giết các quân nhân và chiếm quyền kiểm soát nơi này. Khi đến lượt chúng tôi, họ hỏi chúng tôi passport. Và họ không yêu cầu chúng tôi xuống xe. Họ mang passport của chúng tôi vào văn phòng. Một người trở ra và nói với tôi, chào cha, chúng ta đi đến chỗ điều tra. Mọi người có thể đi vào văn phòng. Tôi trả lời, tốt lắm, nếu chúng ta phải đi thì chúng ta sẽ đi. Chúng tôi đã đi bộ khoảng 15 phút cho đến cái liều mà họ chỉ cho chúng tôi. Khi chúng tôi đến đó, hai người đàn ông bịt mặt đi ra. Một người, một tay cầm cái máy quay phim, tay kia cầm con dao. Còn người kia có râu, tay cầm cuốn kinh Koran. Họ đi đến gần chúng tôi, và một người hỏi tôi. Cha ở đâu đến? Tôi trả lời là tôi đến từ Jordania. Rồi ông ta hỏi tài xế. Rồi quay qua chàng trai cùng đi với chúng tôi, kẹp cổ anh ta từ phía sau và đâm chết anh ta. Họ trói tay tôi lại rồi nói, cha nè, chúng tôi quay lại tất cả việc này cho anh Zazera. Cha muốn nói điều gì không? Họ cho tôi một phút để cầu nguyện. Sau đó, người đàn ông đó đẩy tôi quỳ xuống và nói, ông là một linh mục, máu của ông không được đổ ra trên đất này vì nó là một sự phạm thánh. Do đó, ông ta lấy một cái xô và trở lại để cắt cổ tôi. Tôi không nhớ tôi đã đọc kinh nào cầu nguyện trong lúc đó. Tôi rất là sợ hãi. Tôi đã nói với mẹ Marie Alphonsine, nó không cần thiết là lúc con mang mẹ đi với con. Nếu nó cần thiết là Chúa đưa con đi, con sẵn sàng. Nhưng nếu không phải là như thế, con xin mẹ đừng để ai khác phải chết. Người đàn ông đã dùng tay giữ chặt đầu tôi, giữ vai tôi và giơ con dao lên. Sau vài giây im lặng, ông ta hỏi tôi, ông là ai? Tôi trả lời, một tu sĩ. Ông ta nói tiếp, tại sao tôi không thể hạ con dao xuống? Ông là ai? Rồi không đợi cho tôi có giờ trả lời, ông ta nói, cha và tất cả mọi người có thể trở về xe. Chúng tôi đã trở về chiếc xe taxi. Từ lúc đó tôi không còn sợ hãi, tôi biết là một ngày kia tôi sẽ chết. Nhưng ngay bây giờ, tôi biết rõ nó sẽ chỉ đến khi Chúa muốn. Từ lúc đó, tôi không còn sợ hãi điều gì hay sợ hãi người nào. Những điều xảy ra đối với tôi sẽ do ý Chúa và người sẽ cho tôi sức mạnh để vác lấy thánh giá của người. Điều cần là có đức tin. Chúa chăm lo cho những ai tin vào Người.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Các loại nhân đức.
Năm 1225, quốc vương Hồi giáo ở Bodak, ngày nay thuộc nước Iraq, là một người rất ghét các tín hữu Kitô. Ông dự định tàn sát hết các tín hữu, nên đã nghĩ ra một kế thâm độc. Ông cho trích dẫn một đoạn phúc âm trong đó có lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ. Ai có đức tin, dù chỉ nhỏ bằng hạt cải thì cũng có thể chuyển rời được núi non. Và vua Hồi giáo truyền lệnh điệu các Kitô hữu đến trước mặt ông. Ông nói, trong các ngươi chắc hẳn là có đức tin lớn lao như vậy. Vì thế các ngươi phải làm cho ngọn núi trước mặt ta đây phải rời đi nơi khác, nếu không ta sẽ giết hết tất cả các ngươi. Ta hẹn cho các ngươi phải làm điều đó trong vòng 10 ngày. Tất cả các Kitô hữu đều sợ hãi, và họ không biết phải làm sao đây. Họ tụ tập nhau lại, già trẻ lớn bé để cầu nguyện. Xin Thiên Chúa gìn giữ họ khỏi phải chết một cách dữ dằn dưới tay bạo chúa Hồi giáo. Đêm thứ 9, có một thiên thần nhỏ hiện đến cùng Đức Giám mục Sở Tại và nói, Ngài hãy đến gặp một người thợ giày vào sáng hôm sau để xin ông ta cầu nguyện cho tất cả mọi người. Vị Giám mục nghe lời và hôm sau Ngài đến gặp người thợ giày. Ông này bị mù mắt vì vốn là người đạo đức tốt lành. Một hôm có một phụ nữ rất đẹp vào tiệm của ông, và ông ta vì đã nhìn bà ta lâu quá nên đã lấy kim khâu giày tự làm cho mình mù mắt. Ông ta thực là người thánh thiện. Khi Đức Giám mục yêu cầu ông cầu nguyện cho toàn thể các tín hữu Kitô, ông do dự và nói là mình không đủ đức tin để có thể chuyển núi rời non được. Nhưng vì giám mục quá nài nỉ nên ông đành nhận lời và bắt đầu cầu nguyện. Ngày thứ 10, tất cả các tín hữu Kitô đều đến nhà thờ và hát lễ, nguyện xin Thiên Chúa cứu giúp, rồi cả 100.000 tín hữu mang thánh giá tiến đến gần ngọn núi. Trong khi đó, quốc vương Hồi giáo cùng với quân đội của ông võ trang đầy đủ, sẵn sàng ra tay tàn sát nếu các tín hữu Kitô không làm ngọn núi di chuyển đi nơi khác được. Nhưng lạ thay, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, ngọn núi hùng vĩ kia bắt đầu di chuyển và nhà vua cùng với quân binh của ông đã xin trở lại đạo Kitô.
Kính thưa quý vị thính giả, câu chuyện trên đây có vẻ như một chuyện ngụ ngôn, nhưng nó cũng phản ánh trung thực giáo huấn của Giáo hội Công giáo. Theo đó, niềm tin không phải chỉ là một cố gắng hay là một tập quán của con người, nhưng trước hết là một hồng ân của Thiên Chúa. Nói khác đi, theo giáo huấn Công giáo, các nhân đức mà các Kitô hữu có được trước hết là những hoa trái của Chúa Thánh Linh, tiếp đến là do sự đóng góp tập luyện của con người. Hôm nay chúng tôi đề cập đến việc phân loại các nhân đức. Thần học Công giáo phân biệt hai loại nhân đức chính, các nhân đức thủ đắc và các nhân đức thiên phú. Các nhân đức thủ đắc hay cũng gọi là những nhân đức tự nhiên, là những phẩm tính con người tập luyện được nhờ sự lặp đi lặp lại nhiều lần những hành vi tốt. Đây là sự luyện tập có ý thức, chứ không phải lặp đi lặp lại một cách máy móc. Mạc Khải cho chúng ta biết thêm rằng những nhân đức do con người tập luyện được với năng khiếu tự nhiên của mình sẽ không đạt được tới mức độ hoàn toàn thích hợp với nước trời. Do đó, con người cần phải có sự trợ lực của ơn thánh nữa. Vì như phúc âm theo Thánh Gioan đoạn 15 câu 5 đã dạy, không có ơn thánh, con người không thể làm gì được. Và như Thánh Phaolô đã dạy các tín hữu thành Galat, nhân đức của các tín hữu Kitô chính là hoa quả của Thánh Linh. Sang đến các nhân đức thiên phú, hay còn gọi được là những nhân đức siêu nhiên. Đây là những nhân đức được Thiên Chúa phú bẩm cho linh hồn các tín hữu. Trong đoạn 5 của thư gửi các tín hữu thành Roma, Thánh Phaolô đã dạy, chính nhờ Chúa Thánh Linh mà tình yêu Thiên Chúa được đổ tràn đầy trong tâm hồn chúng ta. Cộng đồng chung Trento cũng xác nhận rằng cả đức tin và đức cậy cũng như đức mến đều là những nhân đức được Thiên Chúa ban cho các tín hữu. Sự kiện Chúa phú bẩm các nhân đức vào tâm hồn các tín hữu không những có nghĩa là Ngài trợ giúp con người trong những lúc quan trọng của cuộc sống như câu chuyện vừa kể trên đây, nhưng Chúa còn đổi mới, biến đổi tâm hồn tín hữu, làm cho họ có thể hành động xứng đáng là những người con của Chúa Cha trong Chúa Kitô và nhờ Chúa Thánh Thần. Chính nhờ ơn Chúa mà người thợ giày thành Bô Đắc đã có can đảm làm cho mình mù để giữ toàn vẹn đời sống trong sạch và đã thực hành lời Chúa dạy. Nếu mắt phải nên dịp tội cho con, thì hãy khuyết và ném nó đi, vì thà rằng mất một phần thân thể còn hơn cả thân thể bị bỏ vào hỏa ngục.
Giữa hai loại nhân đức thủ đắc và nhân đức thiên phú có một liên hệ chặt chẽ. Đó cũng là mối liên hệ giữa bản tính tự nhiên của con người và ơn thánh của Chúa. Trước hết, việc tập luyện các nhân đức tự nhiên là điều con người tự sức mình có thể làm được. Nhưng vì loài người đã sa ngã phạm tội và vì ảnh hưởng của tội nguyên tổ, nên con người không thể kiên trì làm điều thiện nếu không có ơn thánh trợ giúp. Điều này có nghĩa là con người cũng cần trợ lực của Chúa để tập luyện được các nhân đức tự nhiên. Điểm thứ hai là trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, để có một nhân đức hoàn toàn, cần phải có cả nhân đức siêu nhiên lẫn nhân đức tự nhiên. Nhân đức siêu nhiên sẽ không hoàn hảo nếu không có nhân đức tự nhiên. Cũng vậy, nhân đức tự nhiên không thể đạt tới mức hoàn hảo nếu không có nhân đức siêu nhiên. Liên hệ hỗ tương giữa nhân đức siêu nhiên và nhân đức tự nhiên trên đây kêu gọi các tín hữu phải có một thái độ quân đình đối với hai loại nhân đức, nghĩa là không nên quá đề cao nhân đức siêu nhiên đến độ loại bỏ sự cần thiết của các nhân đức tự nhiên trong đời sống Kitô. Ngược lại là một quan niệm duy nhân bản thái quá, thuyết này đề cao các nhân đức tự nhiên để rồi coi các nhân đức siêu nhiên chỉ là những nhân đức phụ thuộc, không đáng kể.
Trên đây là lối phân chia các nhân đức thành hai loại chính, tự nhiên và siêu nhiên. Thần học luân lý Công giáo còn phân biệt các nhân đức thành hai loại khác nữa, đó là nhân đức đối thần và các nhân đức trụ. Nhân đức đối thần là những nhân đức có đối tượng là chính Thiên Chúa, đó là các nhân đức tin, cậy và mến. Đây là những nhân đức quan trọng nhất trong đời sống Kitô giáo. Qua các nhân đức đối thần, Thiên Chúa đặc biệt nâng đỡ con người. Trong đức tin, Chúa nâng đỡ con người bằng chân lý của Ngài. Với đức cậy, Ngài đã nâng con người bằng lòng nhân từ vô biên và bằng quyền năng của Ngài. Sau cùng, bằng nhân đức mến, Thiên Chúa nâng đỡ chúng ta trong tình thương bao la của Ngài. Nhân đức mến cũng là nền tảng của tất cả mọi nhân đức khác, như Thánh Phaolô đã quả quyết trong chương thứ 13 của thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto. Còn những nhân đức trụ là những nhân đức chính thúc đẩy con người biết quyết định một cách đúng đắn và hành động phù hợp với luân lý trong những lĩnh vực khác nhau của đời sống hàng ngày. Thần học luân lý Công giáo thường nói đến bốn nhân đức trụ là khôn ngoan, công bằng, dũng cảm và tiết độ. Triết học Hy Lạp cũng nói đến bốn nhân đức trụ trên đây. Dưới ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp, sách Khôn ngoan trong bộ Kinh Thánh Cựu Ước cũng nói đến các nhân đức trụ. Tuy nhiên, Thánh Tommaso Tiến Sĩ là người đã xây dựng hệ thống phân loại các nhân đức một cách rất tinh vi. Thánh nhân đã quy hướng các nhân đức riêng biệt khác vào một trong các nhân đức trụ nói trên. Chẳng hạn, việc thờ kính Thiên Chúa được Thánh Tommaso xếp vào nhân đức công bình, vì con người có nhiệm vụ phải thờ kính Thiên Chúa. Tuy nhiên, nhân đức kính mến Chúa này khác với nhân đức công bình theo nghĩa hẹp, vì con người không bao giờ có thể thờ lại và kính mến Thiên Chúa một cách hoàn toàn tương xứng với những hồng ân mà ta đã tiếp nhận bởi Thiên Chúa. Ngoài ra, Thánh Tommaso còn xếp nhân đức khiêm nhường vào số các nhân đức tiết độ, vì nhân đức này kìm hãm và điều chỉnh ước muốn thái quá của con người đối với những điều cao cả không thuộc thẩm quyền của con người. Tuy nhiên, cũng cần nói thêm rằng, việc Thánh Tommaso hệ thống hóa các nhân đức luân lý của Kitô giáo theo khuôn khổ bốn nhân đức trụ như thế chỉ có tính cách tương đối. các thần học gia khác có thể hệ thống hóa một cách khác, miễn là không trình bày ngược với giáo huấn của Kinh Thánh. Ngoài ra, cũng cần để ý, đối với Thánh Tommaso, nhân đức đối thần, tin, cậy, mến, vẫn là những nhân đức quan trọng nhất trong đời sống Kitô. Khía cạnh siêu nhiên của các nhân đức này rất được thánh nhân đề cao.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Lộ Đức, Đức Thánh Cha khuyến khích các quân nhân hành hương tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức bên Pháp đừng bao giờ ngừng cầu nguyện cho hòa bình. New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Ausa kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực bài trừ nạn bạo hành phụ nữ trong các cuộc xung đột. Bangui, Đức Hồng Y Diodone Nsbalaga, Tổng giám mục giáo phận Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi, kêu gọi các nhóm võ trang tại nước này ngừng các cuộc xung đột. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25, và 11.900 kilosit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosit, tức là 31m38, và 11.945 kilosit, tức là 25m21. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.